Chị, thật đó em. Ráng nghe cái giọng ho hen của chị thì chị kể tiếp chuyện bà nội ngồi tù cho em nghe. Bà Hương vừa bước tới đầu chợ, mấy người đàn bà nhà quê đang bu quanh đám đông, vội vã rẽ ra nhường chỗ cho bà bước vào. Nhìn hai cô con gái đứng trước mắt anh tay cao lêu nghêu không hề sợ hãi, bà bảo: "Hai đứa chưa chịu về, còn chờ gì nữa? Mau gọi bầy trẻ lấy xe sang xong đón anh ba chuẩn bị về lo việc nhà. Lẹ lên cho kịp con nước." Bà qua sang nói với anh lính đang tằng ngần: "Nhà ngươi đi trước đi, ta không chạy trốn chỗ nào đâu mà lo." Mấy người dân đang làm tạp dịch chung quanh đồn ngạc nhiên nhìn ông thay và đám lính hầu dẫn theo người đàn bà nhỏ nhắn, áo dài the, khăn lụa trắng. Bà ta cho dù đủng đỉnh, không có vẻ gì hấp tấp hay sợ hãi. Vừa thấy mặt bà, ông lục lộ vội vã chắp tay chào: "Dạ, con chào bà Hương."
"Ừ, chú hai lo đi làm sâu dịch đi, để mặc tôi."
Theo chân mấy anh lính, quanh co qua các chướng ngại vật trước cổng, bước vào trong bót lính canh, vượt qua hàng rào kẽm gai. Những lá chắn bằng khung cây tạp đóng thành hình chữ A, từng khối tam giác giăng dây kẽm gai dựng theo chữ chi, phía sau đó là công sở hay phòng làm việc. Bước hẳn vào phòng, bà thong thả xếp dù lại, đưa mắt nhìn một vòng chung quanh, giói tay kéo chiếc ghế đậu lại trước bàn viết, rút chiếc khăn tay ra phe phẩy phủi bụi bặm trên mặt ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt anh đậu tay chờ đợi.
"Bà tên gì?"
"Tên trong căn cước là Phạm Thị Anh."
"Nghề nghiệp?"
"Làm ruộng, nội trợ."
"Bà có biết tội đánh lính Tây là đóng chăn và đi tù không?"
"Thế thì tội thả lính đánh đập đàn bà trẻ con thì xử ra sao thưa ngài?"
"Bà dám cật vấn quan?"
"Phụ mẫu chi dân, tôi tưởng bổn phận của các quan lớn là lo cho dân như cha mẹ nên mới hỏi cho biết vậy mà."
"Bà lôi thôi quá, trả lời câu hỏi của tôi đi, chờ tôi hỏi mọi chuyện rồi sẽ phân xử sau."
Ti tròn mắt nhìn chị Trân: "Bà nội dám hỏi vặn ngược lại ông quán thấy sao chị?" "Em à, bà nội có sợ anh Tây nào đâu mà không dám. Dù rằng bà rất nhỏ nhắn, đứng thua anh Tây cả cái đầu, nhưng bà nội của mình một cô cha từ thuở bé, không được đi học, không biết đọc biết viết. Lúc kết hôn với ông nội, về làm dâu, làm vợ, ông mới biết là bà mù chữ. Nhưng bà rất chịu khó, khi ông nội mở trường, khai lớp, bà sang xin thầy giáo bài học về tự học. Vậy mà bà đọc được, dần dà đọc cả truyện thơ, truyện Kiều, truyện Lục Vân Tiên. Nhất là bà thuộc lòng cả một quyển Sấm Giảng của Đức Thầy đó. Ngoài trí nhớ dai, bà rất khéo léo trong công việc nội trợ, bánh trái, nấu ăn. Bà nội mình dạy các cô rất nghiêm, con gái trong nhà phải học đủ thứ, từ may vá, thêu thùa cho đến trong công việc nội trợ hàng ngày. Nấu ăn, bánh, trái, thứ gì cũng phải giỏi em à. Các cô trong nhà mình nổi tiếng khéo léo lắm đó em. Mẹ còn giữ chiếc áo len của hai móc cho chị lúc chị còn bé. Áo theo kiểu cánh sen, màu sắc rất hài hòa, thanh nhã lắm. Lúc chị lớn lên, len của chiếc áo mục rã từng manh, chị tiếc vô cùng. Chị kể đến đâu rồi em? Ông Tây đang khẩu cung bà nội đó chị. Bà nội có bị giam trong đồn lính thật không? Thật cho em. Nhưng mà buồn cười lắm, ông Tây không biết giam bà vào chỗ nào, vì bà không giống dân mà cũng chẳng ra quan, lại là phụ nữ. Ông mới đổi về đồn ít lâu thôi, chưa biết rõ tình hình trong làng, cũng như chưa từng đi tuần tra giao dịch với người dân. Chị nghe mấy người đội xếp tâu cáo, trong công sở võng vẹn, có bàn ghế sơ sài để làm việc. Đồn lính thì bên cạnh,
Nhưng khu chuồng cọp bên ngoài để ngốt bọn lính phạm tội. Nhìn lại người đàn bà này, khăn lụa, áo the, phong thái an nhiên, nói năng chững chạc. Ông đành phải bảo bọn lính tạm giữ bà trong phòng làm việc. Đã thế, bà còn chê phòng ốc lôi thôi dơ bẩn, bảo lính đi múc nước, lấy dẻ lau, chổi chà. Bà săn tay áo dài, chỉ họ chùi bàn ghế, quét tước từ trong ra ngoài, mang khăn chiếu treo lên hàng rào phơi nắng. Mà cũng lạ lắm em, bọn lính thường ngày chúng lì lợm hầm hì, hành mẹ đủ nhau hết, cãi chí chóe, vậy mà răm rắp tuân lệnh người đàn bà nhỏ nhắn này. Khi cô hai về đến nhà, vội vã bảo người bạn chèo lấy tấm bảng nhỏ, hai người bạn bốn tay chèo, một người đứng mũi, một người giữ lái, lập tức vượt sông cái sang bên Cù Lao đón anh Ba Sắc về ngay. Khi người nhà vừa cập bến báo tin thím Hương đang bị tay giam, không kịp chờ người theo hộ về, Ba Sắc nhảy xuống xuồng, hối bạn chèo thật nhanh về làng.